quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 79 với đề tài Tự do dẫn đến yêu thương, phần 3, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại một trong lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhắc lại đặc ân nào mà người Galati đã nhận được? Sự cám dỗ nào có thể xảy đến khi tín hữu Galati đang sống trong đặc ân đó? Chúng ta cần làm gì để điều đó không xảy đến với chúng ta? Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu hỏi thứ ba: nguy cơ nào xảy đến khi tín hữu Galati lại tự chống nghịch lại với nhau? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu 13b và câu 14. Chúng ta đã nói đến nguy cơ cần phải tránh trong đời sống một con cái Chúa, đó là đừng bị cám dỗ để chạy theo việc tìm kiếm hay cố gắng tuân giữ một vài hình thức tôn giáo nào đó nhằm tỏ ra rằng mình là người quan trọng, đáng được mọi người tôn kính. Nhưng điều quan trọng mà Chúa muốn nơi mỗi tín hữu là phải nhận biết trách nhiệm của mình, đồng thời thể hiện điều đó đối với mọi người xung quanh bằng chính nếp sống yêu thương lẫn nhau. Song tình yêu thương ở đây không phải chỉ thể hiện ra bên ngoài qua môi miệng như những người Pha-ri-si giả hình, nhưng cần phải thực hiện với một tấm lòng hạ mình phục vụ, mong muốn đem đến sự vui lòng cho người khác như một đầy tớ đối với chủ. Bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm đến những lý do tại sao cần phải thể hiện được những tinh thần ấy trong nếp sống của một con cái Chúa. Có ba lý do, nhưng hôm nay chúng ta chỉ suy ngẫm lý do thứ nhất, đó là trở nên giống Chúa. Mỗi tội nhân khi ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời mình thì sẽ nhận lãnh được địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời. Song sự nên thánh trọn vẹn trong đời sống thì không diễn ra tức khắc, nhưng cần phải trải qua quá trình được biến đổi. Điều đó diễn ra mỗi ngày khi chúng ta bước đi theo Chúa, được lời Ngài dạy dỗ giúp từ bỏ những điều xấu trong đời sống cũ và thực hành những điều tốt lành theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa có sẵn chương trình huấn luyện để biến đổi mỗi đời sống con dân Chúa trở nên giống Chúa mỗi ngày. Mục đích này đã được Phao-lô nêu rõ khi viết trong thư Roma chương 8 câu 29. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Khi Chúa muốn các môn đồ đầu tiên trở nên những người giống như Chúa trong công tác ra đi rao giảng tin lành cứu rỗi, thì không phải ngay tức khắc họ trở nên thành thạo trong công tác thuộc linh quan trọng này. Thế nên, trước nhất, Chúa kêu gọi và cho họ nhận biết rằng Ngài sẽ có sẵn một kế hoạch để huấn luyện, dạy dỗ họ trở nên những sứ đồ thật kết quả. Chúa gọi, các con hãy theo ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại, theo phúc âm Mác chương 1 câu 17. Quả thật như vậy, các môn đồ trong những ngày đầu vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, đức tin và sự nhận biết Chúa chưa thực sự rõ ràng, đến nỗi Chúa đã phán với họ rằng chưa có đức tin sao? Câu chuyện đó được ký thuật trong phúc âm Mác chương 4 từ câu 35 đến câu 41. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Trải qua những kinh nghiệm thuộc linh mà Chúa đã dùng để huấn luyện các môn đồ, họ đã được trang bị để trở nên giống Chúa, sẵn sàng cho công tác mà Ngài giao phó. Điều đó được minh chứng cụ thể trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, khi sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên cùng 11 sứ đồ khác để rao giảng về tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã có hàng ngàn người ăn năn tội lỗi mà trở lại tin nhận Chúa. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh, theo công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 37 đến câu 41. Một trong những bài học trang bị vô cùng quan trọng mà trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi trên đất, Chúa đã thực hiện cho các môn đồ, đồng thời kêu gọi họ phải thực hiện theo tấm gương giống như Ngài. Đó là bài học về tình yêu thương được thể hiện qua sự phục vụ. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Theo phúc âm Giăng chương 13 từ câu 12 đến câu 17. Chúa vốn biết rõ rằng chính những người mình đang yêu thương và phục vụ rồi sẽ chối Ngài ngay sau đó. Thế nhưng Ngài vẫn bày tỏ tấm lòng yêu thương của người cha thiên thượng dành cho các môn đệ của mình. Trở lại với điều mà sứ đồ Phao-lô đang nói với các tín hữu Ga-la-ti, chắc chắn rằng lúc này các giáo sư giả đang cố dẫn dụ con dân Chúa tại nơi đây cần phải sở hữu thêm hình thức tôn giáo đang rất được nhiều người chú ý trong thời kỳ bấy giờ, chính là phép cắt bì. Thì sứ đồ Phao-lô khẳng định cho người Ga-la-ti biết rõ rằng điều quan trọng mà Chúa muốn nơi đời sống mỗi con dân Chúa đó là phải trở nên giống Ngài, chứ không phải trở nên giống như những giáo sư giả dối này. Và một trong những điều quan trọng mà sứ đồ Phao-lô đặc biệt khuyên người Ga-la-ti cần phải ưu tiên thể hiện trong đời sống của mình để đẹp lòng Chúa và trở nên giống như Ngài, đó không phải là phép cắt bì, nhưng là gìn giữ lòng yêu thương cách chân thật đối với mọi người xung quanh. Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì trong ơn cứu rỗi lớn lao của Ngài dành cho mỗi cuộc đời chúng ta. Ngày nay mọi tín hữu đang sở hữu được địa vị thánh làm con của Đức Chúa Trời. Lời Chúa kêu gọi mỗi con dân Chúa của Ngài rằng: hãy nên thánh vì ta là thánh, theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 16. Vậy nên mỗi ngày khi chúng ta còn sống động trên thế gian này là cơ hội để được biến đổi qua lời Kinh Thánh, để được trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu. Đó chính là trọng tâm trong đời sống của mọi con dân Chúa, là mục đích để chúng ta vươn tới trên bước đường theo Chúa mỗi ngày. Muốn hoàn thành được mục tiêu này trên đời sống của mình, thì mỗi ngày chúng ta cần phải làm theo mạng lệnh Ngài đã truyền dạy chúng ta trong Giăng chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi ngày chúng ta cần phấn đấu luôn để thể hiện tình yêu thương của Chúa qua chính nếp sống của mình. Khi chúng ta càng thể hiện tình yêu thương thì đó cũng chính là thể hiện tinh thần vâng theo lời Chúa dạy, trở nên giống như gương yêu thương mà Chúa Giê-xu đã thể hiện và truyền dạy khi Ngài đến thế gian thực hiện chương trình cứu rỗi. Bên cạnh đó, khi con dân Chúa thể hiện được tình yêu thương lẫn nhau thì đó cũng chính là phương cách mà mọi người chưa biết đến danh Chúa cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh Chúa yêu thương qua chính đời sống của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 13 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 80 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nơi con đây dâng vua chí cao, luôn người khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi, chính danh vua Giê-xu. Giữa nương nơi cha an vui, ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô. Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn, mỗi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô. Ngài chịu bao nhiêu đớn, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn, mỗi tội ô chúng con được sạch cho. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.